mỗi năm 4 tháng 4 năm 1912. Sáng hôm nay tôi lại thật sự sợ các bạn đi Washington DC, không biết nói gì hơn. Chọn một đề tài lưu lại cho các bạn để phân tích về chân lý của niềm tin trong khổ. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian, đến ngày hôm nay bước vào con đường đạo mới biết bắt đầu quy gia lấy sự khổ. Chúng ta đã ôm chữ khổ lúc ban đầu, trong lúc giáng sanh tại thế, lần lượt hướng ngoại học mọi sự kích động và phản động của thế gian này. Chúng ta ôm lấy trong khổ, sống trong khổ, khổ hằng hữu trong ta mà không hay, đòi hỏi sung sướng, hy vọng, hạnh phúc, tương lai. Rồi bây giờ chúng ta tu rồi, xác nhận rõ ràng chúng ta hiện tại vẫn còn khổ. Và chúng ta đã bắt đầu từ sự khổ liên tục cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta bình thản du dương sống ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm trong khổ. Mọi hoàn cảnh từ vua tới dân đều khổ, không có một người nào sung sướng cả. Những sự bất mãn hằng học luôn luôn xuất hiện trong nội tâm của chúng ta, từ bên trong cho đến bên ngoài. Sự tâm tối đi tới sự sáng lạng tùy theo nội thức tiến triển. Từ giờ phút khắc càng tu càng quý giờ giấc, càng tu càng muốn giải nghiệp. Vì sao chúng ta phải giải nghiệp? Vì sao chúng ta nhận rõ chân tướng của nghiệp? Cho nên chúng ta bị phỉnh từ giai đoạn một, lúc gian trọng mong được sớm lớn, lớn rồi thì đòi hỏi hạnh phúc thế gian, cư vợ, sinh con, tạo ra cơ đồ tốt đẹp. Nhưng mà đến ngày hôm nay đi tới giai đoạn tóc bạc mắt lờ cũng chả thấy đẹp ở đâu, nhưng mà chỉ thấy cái khổ mà thôi. Hỏi chứ làm sao tôi khổ, rồi làm sao tu đây? Càng ngày tôi cảm thấy khổ, càng ngày tôi cảm thấy sự vầy xéo trong tâm tư của tôi đem lại cho tôi mọi sự tâm tôi khó tiên. Làm sao kêu tôi tu đây? Nhưng mà nó đã quên rằng chính nó đã làm cho nó khổ. Nó đã bằng lòng bước vào sự tâm tối và để học cái bài tâm tối trần trượt tại thế, rồi tự giải lần lần. Ôm cái ta, giải cái ta, ôm cái nghiệp, mong giải cái nghiệp. Đạt tới cái được rồi muốn tiến tới cái không. Mỗi gia đình đều như vậy. Bây giờ các bạn ngồi chung với nhau thấy rõ, chúng ta đồng khổ, đồng trong một tâm trạng dính líu bởi sự trần trượt. Giữ lấy thì khổ, mà luyện đi thì tiếc. Cứ bao nhiêu đó mà nó lôi cuốn các bạn, nó kêu bật nghiệp lực, làm cho bắt các bạn khó tiến, khó thở, sinh ra bệnh tật. Buồn rầu là một cái bệnh nan y. Nhưng mà các bạn học nhẫn rồi, các bạn thấy rõ, thấy rõ mình là một người xứng đáng để tự giải nghiệp cho mình. Mình là một ý chí vô cùng để đứng ra đảm đương mọi sự việc, chấp nhận để tiến qua. Có sẵn một niềm tin để giải tỏa, tiến tới vô cùng. Niềm tin đó phải đi trong khổ mới thức tâm. Ngày nay các bạn có cơ hội khổ, học khổ, thực hành khổ để giải tỏa khổ và tiến tới đời đời hạnh phúc không còn khổ. Cho nên chúng ta phải đặt niềm tin rõ ràng, chính khả năng sẵn có của mọi người có thể vượt qua được. Thì lúc đó các bạn thấy không còn bệnh hoạn trong nội thức các bạn nữa, không còn sự trì trệ nặng nhọc trong nội tâm của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng càng khôn vũ trụ đã vì bạn và bạn phải đóng góp những gì đấy. Cho nên vươn lên đi trong niềm tin khả năng sẵn có của chính mình, tự hành tự tiến mới giải tỏa được trần trực xâm chiếm tư tưởng của chúng ta ngay trong gia đình của chúng ta. Vợ con ta, chồng con ta đều là trần trực xâm chiếm. Cho nên chúng ta phải có một cái đường lối tự lập, khai sáng nội thức để giải tỏa tất cả những sự trực ô trì trệ và gây cho chính mình tầm trầm tiếng. Mọi người đều muốn tìm một phương pháp để giải tỏa cho chính mình. Mỗi người muốn tìm một sự quân bình cho nội thức, không muốn ai gánh những sự nắng nhập và hằng học trong nội thức nữa. Cho nên chúng ta đã có phương pháp rồi, mà chỉ thiếu niềm tin sẵn có của chính mình mà thôi. Nếu chúng ta còn trì trệ và quên chúng ta nữa thì chừng nào mới khôi phục được? Ý lại nơi ai bây giờ? Nhiều người giải đãi cho ta là sáng suốt, cho ta là khôn ngoan, rồi tạo lầm tạo sai, núp trong tánh làm người đau khổ triền miên. Đến lúc tóc bạc mắt lờ càng đau khổ hơn. Những người tu ở đời cho là dại dột khờ ngu, nhưng mà rốt cuộc người tu mới thật sự là giải thoát. Vì người tu sống trong dũng mãnh và sống trong niềm tin sẵn có của chính mình, chấp nhận cái khổ và thấy rõ khổ và hành trong khổ mới tự giải nghiệp được. Cho nên mọi người ở trần gian chúng ta thấy rằng cảnh du dương tại thế không phải ở bên ngoài, không có phải là sơn son thép vàng mới là cảnh du dương, không. Chính nội thức của chúng ta bừng sáng mới thấy là cái cảnh du dương. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta được chia sớt bởi Thượng Đế, từ hơi thở cho tới hành động, từ tình thương gay gắt đi tới tình thương hòa cảm. Kích động và phản động cũng là tình thương xây dựng. Hỏi cho các bạn còn khổ không? Nếu các bạn thấy rằng mọi sự đau đớn đều là xây dựng cho tâm linh các bạn tiến hóa, các bạn còn khổ không? Chắc không còn nữa. Chúng ta tin đến khả năng sẵn có đời đời bất diệt, sự sáng suốt không bao giờ ly khai trong nội thức của chúng ta nữa. Hỏi con đường đó là con đường gì? Con đường trở về nguồn cội hay là con đường vớ vớ? Khi các bạn nhận thức được thanh tịnh và sáng suốt là khi ở cuối cùng trong đời của các bạn, cho nên phải ôm nó lấy nó mà để tiến hóa tới vô cùng. Nếu các bạn không chịu ôm lấy nó và các bạn trở lại ôm cái khởi đầu giáng sanh xuống thế là cái khổ vô cùng tận ở đây, thì lúc nào các bạn cũng không được an hương, và lúc nào cũng là gặt hái sự tối tăm động loạn, cạnh tranh vô lý. Rốt cuộc tới giờ phút lâm chung chuốc lấy sự hận thù đau đớn và tâm tối mà thôi. Cho nên mỗi chúng ta, mọi người đã nghiên cứu và đã mổ xẻ cái con đường tu để dẫn tiến lên tâm linh của chính mình và khai triển tới vô cùng thức giác, là chỉ chính mình chịu hành và giải mà thôi, không có ai có thể giúp mình ngoài mình cả. Cho nên chúng ta đã thực hành, càng ngày chúng ta đòi hỏi nơi thực chất của chính mình, nơi sự sáng suốt căn bản của chính mình để tiến hóa. Thì bệnh ở thế gian lúc nào cũng có bệnh. Giáng sanh xuống thế gian nhập vô thể xác là bệnh hoạn. Thì thể xác làm sao bằng phần hồn, yếu hèn hơn phần hồn. Do cũng bệnh, mưa cũng bệnh, ăn nhiều cũng bệnh, thiếu ăn cũng bệnh. Thì ngày nào các bạn cũng bệnh, chứ không phải đợi nằm trên giường bệnh mới là bệnh. Lúc nào cũng bệnh. Mà khi các bạn tức rồi bệnh đó cứu đó, bệnh đó hết đó, khổ đó, sướng đó. Nên nói liền, trong khổ có sướng, trong sướng có khổ, trong bệnh có không, trong không có bệnh. Chúng ta thấy rõ thì chúng ta tiến, tiến mãi, tiến mãi, tiến tới vô cùng, các bạn mới thấy du dương là ở đâu. Để nói câu du dương, có chỗ thoát mới có du dương. Không có chỗ thoát, đi tới thanh nhẹ lấy gì có sự du dương. Cho nên các bạn đã qua nhiều giai đoạn rồi, hôm nay thấy không thể qua được. Suốt một đêm tròn các bạn không ngủ được, nặng nhập hằng học vô cùng, không qua được, nhưng mà vẫn qua. Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, các bạn đã qua, đương nhiên phải qua. Sợ, nhiều người ngủ sợ, sợ ngày mai 6 giờ, sợ ngày mai 7 giờ, sợ ngày mai 8 giờ, sợ ngày mai 9 giờ, có nợ nó sẽ đến với ta. Khi các bạn chấp nhận rồi thì không có cái gì nợ cả, đó là bài học mà thôi. Các bạn chấp nhận để hoàn trả. Các bạn không có chối cãi món nợ của các bạn thì lúc nào các bạn cũng có cơ hội thanh toán. Mà các bạn chối cãi mối nợ của các bạn thì lúc nào nó cũng đòi hỏi. Ở trần gian người tu thấy đó là nghiệp. Cho nên khi người ta thức tâm rồi không có tạo nghiệp nữa, không muốn gây nợ nữa và không muốn lãnh nợ nữa. Người ta chỉ chú trọng nơi sự tiến hóa vô cùng, dũng mãnh trong ý chí, sáng suốt, thực hành để tự đạt. Các bạn có cơ hội có 10 ngón tay giờ được, mo được, vật chất là phần âm. Ngày nay nó tụ nhưng ngày mai nó tan, các bạn không thấy sao? Chính cái bàn tay này các bạn đang điều khiển đấy, một ngày nào nó sẽ tan, nó không còn với các bạn nữa. Vậy chứ các bạn sẽ sống với những bàn tay nào? Bàn tay thực chất, thanh nhẹ, sáng suốt, cởi mở hơn, chiều mến hơn, không còn sự đau đớn tạm bỡ, không có giá trị nữa. Nhưng mà bàn tay cứu thế. Cho nên muốn được cứu thế phải làm thế nào? Phải tu bổ sửa chữa, phải xây dựng, phải tiến tới điển chứ. Phải tự giải thoát từ trần trược đi tới sự thanh nhẹ. Cho nên chúng ta ngày nay lớn tuổi rồi, chúng ta an tĩnh một chút xem việc cần thiết hay là việc không cần thiết, nên làm hay là không nên làm. Vì chúng ta thấy thì giờ rất quý báu, không thể trì trệ nữa, không có thể chểnh mãn thời gian nữa. Nhưng mà chúng ta phải lo những điều cần thiết trong một tích tắc là chúng ta thành đạo. Chứ đừng có ngồi đó chê với khen và không hành không tiến thì càng khổ vô cùng. Các bạn lý luận về tâm đạo rồi các bạn gạt vào đạo, khổ còn cộng thêm bao nhiêu cái khổ nữa. Chừng nào các bạn mới giải tỏa? Càng ngày nó càng tràn ngập thêm, không bao giờ giải quyết hết một lần được. Nếu chúng ta không chịu tự tu tự tiến thì không bao giờ giải quyết được. Cho nên chung quy tôi đã khuyên các bạn sẽ phải hành, phải thực hành. Chính bản thân tôi đã thực hành. Bao nhiêu chuyện hồ, bao nhiêu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ tới với tôi cũng chẳng cần biết. Vì tôi thấy rằng ý chí tôi là quan trọng, một đường lối giải tỏa cho tôi và cứu tôi là quan trọng. Không nghe một người nào ngoài tôi mà thôi. Bất cứ những cái gì sáng suốt đến, tôi vẫn học, tôi vẫn nghiên cứu. Cái nào lưu trữ được tôi vẫn lưu trữ, không lưu trữ được tôi cho nó ra gì. Vậy tôi thực hành, tôi đi tới kiếp giờ, kiếp giấc, không còn sự trì trệ với tôi nữa. Thì ngay công việc làm, ngay trong lúc ăn cơm, ngay trong lúc đàm đạo cũng là giờ học của tôi, không có chỗ nào tôi bỏ. Không phải rằng tôi soạn bài cho người ta học, chính tôi đã và đang học của mọi người. Luôn luôn như vậy. Các bạn đòi hỏi một việc, tôi phải phục vụ, là tôi học trước. Tôi chịu phục vụ là tôi học trước. Không phải sai các bạn mà tôi học trước. Tôi phải làm việc cho các bạn, tôi mới học được. Cho nên nhiều bạn ở thế gian bạn đời nói tôi ngu xuẩn, nói tôi dại dột, làm những việc không cần thiết, không tiền cũng làm. Nhưng mà các bạn có tiền, các bạn thấy rõ đồng tiền là gì. Chính các bạn đang nắm đồng tiền đó thiệt thật hay là giả, các bạn chưa hiểu. Một ngày nào đó nó tan như nước đá, lúc đó các bạn mới thấy rằng tiền của tôi đang kiếm, kiếm đây là tiền thật. Tôi chỉ hưởng thanh quan điển lành của Thượng Đế là đủ rồi, đủ sống rồi. Cái đó là đời đời bất diệt cho phần hồn của chúng tôi. Mỗi người ở thế gian hướng thượng và tìm cái sự quý giá đó, thế gian mới có thái bình. Mỗi người chúng ta quý trọng sự đời đời bất diệt, không có quý trọng sự tạm bợ mà đi giết chóc lẫn nhau một cách vô lý, mất trật tự. Chúng ta không làm điều ngu dại đó nữa, nhưng mà chúng ta phải trở về với nội thức sáng suốt. Bao nhiêu năm nghiên cứu, bao nhiêu năm học hỏi, tôi thấy rốt cuộc chỉ có một con đường tự tu tự tiên mà thôi. Nếu các bạn đi tu còn ý lại tới vị truyền pháp Phật tiên Thượng Đế, rốt cuộc các bạn cũng đều là kẹt mà thôi. Các bạn phải trở về với căn bản, gánh vác như những vị đó đối với chính bạn. Nếu các bạn không chịu gánh vác tương đương những như những vị đó đối với bạn, thì các bạn bị lạc đường, không có bao giờ tiên nổi, chắc chắn là bị kẹt. Những sự cầu sinh, những sự quyền diệu mà các bạn cho là được đều là mất. Tôi nói bấy nhiêu đó các bạn thấy. Phải tu đi, phải sửa mình, phải tự chủ, không nên bê trễ nữa. Phải tìm ra một lối thoát cho chính mình. Mà hành trình khổ là kinh vô tử, hành trình khổ là món quà quý của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Luôn luôn chúng ta thích thú, chúng ta sống động trong khổ, chúng ta mới cảm thấy cái sự du dương của đời và đạo. Cho bạn thấy vợ chồng ở thế gian trong lúc nghèo nàn khăng khít với nhau, chia sớt miếng cơm manh áo, miếng vải cũng che thân chung, đắp chăn chung trong lúc cơ hạn. Rồi bây giờ các bạn giàu có rồi, thay đổi tính tình. Đàn bà tới đàn ông cũng thay đổi tính tình. Tiền này tiền của tôi làm, tiền này tiền của tôi làm, người này của ông làm, của bà làm, dành với nhau, đập đổ lấy nhau. Vì chưa hiểu hiểu rõ nguyên căn nguồn cội của vật thể và tâm thể, cho nên kẹt. Mà khi các bạn hiểu rồi nguyên năng của trời đất qua là một, không có tâm linh, không có sáng suốt, không có xây dựng được vật chất. Mà không có vật chất, không có đánh thức được tâm linh, cái tương gia hòa là một. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ, việc làm để học hỏi, việc làm để đem lại sự sáng suốt cho cộng đồng của gia can, cho cộng đồng của xã hội, cộng đồng của nhân sinh, rất có trật tự. Thì lúc nào chúng ta cũng giữ một nguyên ý đó mà thôi, một nguyện niệm khai triển không lầm sai nữa, mà xây dựng tình thương và đạo đức. Cho nên ở trong khổ người mới được có cơ hội học, trong khổ người mới có cơ hội tu, trong khổ người mới là thưởng thức được điệu du dương của cả tràng không vũ trụ. Trời đất đã hòa điệu cho nhau khai triển lục hoa hoa xanh xanh vô cùng sung sướng khi các bạn được khổ và thức tâm. Khi các bạn nằm hẳn trong khổ và thức tâm, các bạn mới là thật sự người giải nghiệp. Còn nếu các bạn còn lấy cái xương của đời mà đã che lấp chân tâm, là các bạn làm những chuyện giả tạo bên ngoài. Áo phải áo tốt, quần phải quần đẹp, rồi chuyện gì cũng làm chuyện cho bề ngoài, còn bề trong không có. Thực chất không thấy. Người tu của chúng ta từ trong biểu hiện ra ngoài, từ ngoài xây dựng vô trong, đời đạo sống tu rõ ràng trong sự thanh nhẹ, mới kêu mà hòa đạo điệu du dương của cả không vũ trụ. để thấy rõ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Bền vững, trì trí, dẫn tiến tâm linh. Càng ngày chúng ta càng thực, càng ngày càng mở rộng đường đi. Nhưng mà bạn đời dồn bạn không thấy bạn đi. Bạn đứng một chỗ mà vẫn yên, vẫn tiến, vẫn vui, vẫn hòa, không tốn hao nhiều, là lợi lộc cho tất cả. Không động loạn nhiều, mà càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trong tình cảnh eo hẹp, tạo cái khổ cho nội tâm các bạn, các bạn nên rút về chân tâm, vị trí ngôi vị của một chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Các bạn lượm lặp lại những cái gì các bạn đã và đang có, sẵn có trong nội thức các bạn, lặp lại trật tự an bài trong trật tự và sáng suốt. Lúc đó các bạn mới thấy rằng của cải vô cùng. Tại sao tôi không biết sử dụng lấy tôi? Tại sao tôi không biết sử dụng lấy sự sáng suốt sẵn có của tôi? Sự hùng mạnh vô cùng, đại hùng, đại lực, đại từ bi trong tôi. Cho nên khi các bạn thức tâm rồi, các bạn mới thật sự là dũng tiến. Dũng tiến trong thanh nhẹ, êm ả, không phiền một ai, hòa cảm trong tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Lúc nào cũng mở rộng cửa để ăn ba, cho chúng ta tiến tới để học hỏi. Chúng ta dám động ông trời nhiều, chúng ta tiến qua nhiều. Chúng ta qua khen tặng ông trời, chúng ta xa cách Ngài. Người truyền pháp, người thầy dạy văn tại thế cũng vậy. Nếu học trò chịu hỏi thầy nhiều thì học trò được học nhiều. Tu cũng vậy. Chúng ta gặp nhau, hòa cảm. Những thắc mắc gì phải công khai như thì chúng ta sẽ đến gặp nhau và được học hỏi. Chứ không nên vì một lý do tâm tối mà tạo sự ngờ vực lẫn nhau. Rồi rốt cuộc ai khổ? Người tâm tối khổ, người nghi nan khổ. Chứ người chịu hòa cảm để học hỏi không bao giờ bị khổ, vì nó đã tìm lối thoát và nó đã nắm được chìa khóa để mở trong lúc nó kẹt, là ta phải được thoát. Cho nên chúng ta ở trong tâm thức chúng ta luôn luôn bình đẳng nghiên cứu. Các bạn năm châu hiện tại luôn luôn trong thức bình đẳng để nghiên cứu, để phê bình chỉ trích lẫn nhau, để dẫn tiến tâm linh, sửa sai, tự cảm hóa, giải tỏa sự động loạn trong nội thức của chính mình và vun bồi sự sáng suốt. Nay một chút, mai một chút, nó sẽ hòa đồng thăng tiến tới vô cùng. Chúng ta không có thể phủ nhận rằng chúng ta không khả năng, mà chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta là người lười biếng nhất thế gian này. Vì lý do lười biếng mà chậm trễ, lười biếng mà tạo sự ngu muội cho chính mình. Khi các bạn ý thức được cái bánh xe chuyển qua của Thượng Đế 24/24 làm việc, các bạn thấy các bạn không làm được bao nhiêu việc ở trong ban ngày. Nhưng mà các bạn đã tạo sự bận rộn trì trệ cho bạn nhiều hơn là làm việc cho bạn được thăng hoa. Cho nên càng tu rồi càng thấy, càng sử dụng những chuyện cần thiết thay vì sử dụng những chuyện không cần thiết. Chúng ta tu không phải chờ, tu là làm việc các bạn. Tu không phải là trốn tránh đâu. Các bạn tu bổ sửa chữa để ứng phó tình cảnh này tới tình cảnh nào. Nếu các bạn thiếu sáng suốt, làm sao các bạn ứng phó nổi? Từ nội đến ngoại, từ ngoại nhập nội, từ giây phút khắc chứ không phải là từ giờ. Nguy hiểm vô cùng nếu chúng ta không thức tâm. Nếu chúng ta không thức tâm thì nó tràn ngập bản tánh sâu xa và đem lại sự tâm tối cho chính mình. Khổ mới thấy rõ, khổ mới được phước. Chứ người ta thường tu là khổ hạnh, khổ hạnh là vậy. Khi các bạn chấp nhận khổ hạnh, các bạn có phước ở tương lai cho Phật. chúng ta đã bước vào con đường tu là con đường sáng suốt và dồn thấy rõ khả năng của chính mình, chứ không phải tu là tu trong ngu muội mê tín bùa phép rồi buông tha bê bối, cho đó không phải người. Cho nên nhiều người tu lắm, nhiều kiểu tu lắm, ở thế gian này cũng xin nhanh tu, nhưng mà rốt cuộc chỉ ôm lấy sự tâm thôi, quên mình sẽ khó tu. Còn đạo này chúng ta tu mổ xẻ tìm nguyên lai bổn tánh, thấy rõ chân tướng, lười biếng tri đệ và mổ xẻ nó ra, dẫn tiến nó ra. Không nên hoang phí trong một kiếp người. Một kiếp người là quá trọng, thâu đau cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay các bạn bình tĩnh một chút, dòm xem các bạn biết được mới biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà các bạn chưa đi vô hai mặt, chỉ biết một mặt mà không biết một mặt mà thôi. Các bạn biết cái có nhưng không biết cái không, mà các bạn có người biết cái không là không biết cái có. Mất quân bình là vậy, thành đã đâm ra thắc mắc và chê và khen. Khi các bạn thắc mắc thì các bạn thấy rõ rằng các bạn đang mất sự quân bình. Tin nơi tôi thì tôi đã làm, và tôi đã thấy rõ sự mất quân bình của chính tôi ở trước kia. Cho nên ngày nay tôi mới đạt được sự quân bình cho tôi. Tôi thấy rằng tất cả những sự sai trái do tôi, và tôi thức được hai mặt. Tôi thấy tôi yên ổn hơn, bình tĩnh hơn, phá mê phá chấp, không dám vung bồi sự công cao ngạo mạn nữa, mà chỉ thức tâm tự giải, gọt rửa vung bồi sự sáng suốt sẵn có cho chính mình. Có ai biết bạn bằng bạn đâu, có ai thương bạn bằng bạn đâu. Rốt cuộc chúng ta phải tự thương yêu tự thân, thì chúng ta mới làm khả năng xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không biết thương yêu, tự thương yêu, tự xây dựng, không bao giờ chúng ta có khả năng. Chúng ta phải tìm hiểu trong tiềm thức sẵn có của chính mình, không nên xét ngoại cảnh với cặp mắt đời, hoặc quên căn bản bên trong của chính mình. Bây giờ các bạn đi học nghề chuyên môn, nếu mà nội thức các bạn không vun bồi, không sát suốt, thì các bạn chỉ rờ hư đồ người ta thôi, không có làm được gì. Nhưng mà cái làm được đó là do sự sáng suốt của bạn. Nếu không, các bạn không tiếp tục vun bồi sự sáng suốt của bạn, các bạn thì các bạn lại tạo sự tâm tối. Mà tạo sự tâm tối thì cái chuyên môn các bạn không có hành triển được, càng ngày càng thoái bộ và thục lụi. Cho nên chúng ta tu cũng là chuyên môn. Chuyên môn sửa chữa lên mình, tu bổ sửa chữa lên mình, để thăng qua sự sáng suốt, để ứng phó ngoại cảnh. Các bạn thấy các bạn đi làm khổ cực kiếm tiền, đổi đi đổi lại cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn biết được cơ năng của kim mộc thổ, mộc thủy hỏa thổ trong bản thể các bạn và tư tưởng các bạn, trong giờ phút giây phút sanh khắc rõ rệt, thì các bạn là người thông thiên văn đạt địa lý, chứ không phải tầm thường đâu. Đừng chê các bạn và không sử dụng các bạn. Nếu các bạn biết được giá trị của bạn và biết sử dụng lấy bạn, thì nó sẽ đem lại sáng suốt và quy gia vô. Nhiều nhà tướng số tiên tri luận này luận kia luận nọ, chứ ở đâu lấy đâu mà luận. Phải trong tâm thức sáng suốt của người thôi. Càng chịu nghiên cứu, càng vung bồi thì càng lập lại trật tự và để cống hiến cho nhân sinh. Người chưa từng học qua và chưa biết được việc này, đập vô thấy như một cái rừng, nhưng mà không phải rừng đâu bạn, đó là trật tự. Tại vì bạn không có trật tự và đập vô không hiểu nổi mà thôi. Nếu bạn có trật tự thì bạn dòm vô bất cứ chỗ nào nó cũng vậy đó, cũng một trong một nguyên lý mà thôi. Vậy chúng ta nên làm lại trật tự, lập lại trật tự cho chính mình không? khi các bạn tu có trật tự rồi, các bạn thấy thế gian vô năng sự, đúng cái câu đó nó nói đúng. Ba nhận thần kiêu thị thái hòa, đúng. Mà hồi trước các bạn thấy nghe cái câu này của các bạn nó chút cho chữ nhỏ khó quá, nhưng mà lập lại trật tự rồi đó có cái gì khó. Rốt cuộc mình cũng phải làm, mình cũng phải hành mới có, mới tìm. Phải chờ ai giúp mình? Bây giờ mình phải tự thức, tự hành, phải đi tới, đi trong niềm tin, sử dụng những cái gì sẵn có. Khổ chừng nào, quý chừng nào. Khổ chừng nào chúng ta mới khám phá ra được nhiều việc trong nội thất của chính chúng ta. Cho nên người tu quý sự khổ. Những tình cảnh ở đây nhiều người chưa biết. Những người đã được đi cải tạo ở Việt Nam mới thấy rằng tội lỗi của tôi rất nhiều. Tôi được đơn giản giản hóa cuộc sống tôi mới thấy sự sai lầm của chính tôi. Và tôi thấy đây là một trường tu, đây là một trường học. Rồi tôi thấy tôi có thực chất, tôi có khả năng, tôi có dũng chí tiến tới vô cùng. Chẳng có ai chèn ép được ngoài tôi. Tôi là chủ tất cả của tôi. Đưa trong cái thế trẻ, trong cái thế chết, trong cái thế nguy hiểm, nhưng mà tâm thức tôi lúc nào cũng là sáng suốt. Thấy rõ nghiệp là trước kia tôi có tiền, có bạc, có nhà lầu này kia nọ, bao vây tôi sợ chết, ham sống sợ chết. Liền trong cái chỗ chết mà tôi ý thức được cái chết, tôi không còn chết nữa. Đó là khổ đó bạn. Ở thế gian khổ là chết là cùng. Nhưng mà cảm, bạn ý thức mình là bạn không còn chết nữa. Hồn của bạn là bất diệt thì đâu còn chết nữa. Ai vậy cả? Hoàn cảnh nó tạo cho các bạn hư, và gà hoàn cảnh nó lại tạo cho các bạn tiên. Nó rất rõ ràng. Cho nên tối nay là cái cuộc phu thê tại thế gian, lúc không tiền thì âu yếm với nhau, lúc có tiền thì biên loạn năm thê bảy thiếp, đòi hỏi đủ thứ, sanh ra chứng này tật kia. Cái chuyện đó có không? Có. Và những người đã giữ trong cuộc khổ tại Việt Nam, chính bản thân tôi cũng vậy, đã học được, học rất nhiều. Phải nhìn nhận sự thật rồi. Chúng ta không có gì đáng lo bằng tự thức trong sự sáng suốt của chính mình. Cái gì các bạn ở đó cũng thiếu thấu hết. Rồi các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Kêu trời không thấu, cũng chẳng biết mình là ai. Bây giờ làm sao đây? Phải sử dụng cái gì sẵn có của chúng ta. Lượm miếng cây cũng quý, mà lượm miếng sắt có thấy cũng hay. Lúc đó cái gì các bạn cũng giữ, không có hoang phí như những người ở ngoài này. Dây mực liền lung tung, tiền của coi không ra gì. Rồi một ngày nào đó sẽ bị sa đọa nặng. Cái nghiệp còn nặng hơn những người thiếu thống kia. Chúng tôi đã sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, lạnh lẽo, địa ngục của trần gian chúng tôi sống. Chúng tôi thấy chung quy thiếu gọt rửa ngoại cảnh thì nội thức sẽ khai triển và sáng suốt. Cho nên rốt cuộc người tu chúng ta chỉ giữ cái thanh tịnh và sáng suốt để xác định là vậy. Sự thanh nhẹ. Ngoại cảnh không đáng làm cho các bạn buồn lòng. Ngoại cảnh không đáng lưu luyến đối với người tu. Cho nên các bạn tu rồi đi vào trong tiềm thức, lúc đó các bạn cần nội thức nhiều hơn. Rồi các bạn sẽ xác nhận sự sáng suốt là vô cùng, không ai có thể gạt chúng ta được. Vô căn bản đó các bạn sống ở đâu cũng sống được. Trên núi sống cũng được, xuống biển sống cũng được, ở đâu các bạn cũng sống được. Các bạn sẽ thực hiện sự cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết. Cho những gia can nào tu về vô vi gặp chuyện khổ, mừng đi các bạn. Các bạn nghe lời tôi, các bạn mừng rồi các bạn tìm giá trị trong khổ của gia can các bạn. Khép mình trở về với căn bản của nội thực. Các bạn thấy các bạn tiên. Không còn bơ vơ nữa. Ông ra ông bà ra bà có trật tự. Không còn bị kẹt nữa. Cho nên chúng ta mỗi mỗi đã tiến hóa và đã tự đạt. Cho hôm nay tôi lại nghiên cứu với các bạn, kiểm thảo lại những gì quá trình trong sự đau khổ của chúng ta. Từ ngày giáng sanh cho đến ngày nay, chúng ta xác nhận không có sung sướng, đều là khổ, đều là sự nhầm lẫn. Cho nên chúng ta bây giờ tự thức, chúng ta vui lên. Chúng ta có một kho tài liệu, chính mình đã tạo ra những sự mâu thuẫn đó. Bây giờ chúng ta đọc lại những cái bài vở, những cái trang sử chúng ta đã viết cho ta. Đọc lại đi bạn. Bình tâm ngồi một góc đó mà đọc lại cái quá trình của nó. Rồi trong đó có đoạn hay và có đoạn dở, có đoạn kỳ diệu du dương, nó mới nuôi dưỡng cho các bạn sống đến ngày hôm nay. Nếu không có bao cái đoạn kỳ diệu du dương đó thì không có sống đến ngày hôm nay đâu. Lật cuốn sách tới sao đâu. Bạn đọc hết cuộc đời của bạn trong cái kiếp hiện tại thì các bạn rõ cái tiền kiếp của bạn rồi. Rõ được tiền kiếp thì tiền kiếp nữa lại càng rõ hơn. Đi đâu kiếm ông thầy đoán cho mình tự đoán. Mình thanh tịnh thì thấy tất cả những cảnh quyền vi mắt phàm không thấy. Mình sẽ tự thấy. Khi các bạn thấy rồi, các bạn vui mừng vô cùng. Các bạn đầy đủ tài liệu, đầy đủ nhân tài. Lúc đó các bạn mới xác nhận là vạn linh hợp nhất chi nhớ. Không phải một mình bạn đang sống đâu. Trong cái tiểu thiên địa này có vạn linh hợp tác, không phải một mình bạn đâu. Lúc đó các bạn mới sống trong hòa đồng, trong thức hòa đồng, trong thức tương yêu, trong thức xây dựng. Người của các bạn mới tươi trẻ trong hoàn cảnh đau khổ bước ra. Thấy ông này ông đau khổ quá chừng mà tại sao mặt mày ông vui như vậy? Nhờ ông tự thức, ông tu, ông chịu đọc sách của ông lật từ trang sử và ông lấy kinh hiển vi, ông xét cái tội trì trệ của ông sửa lại để ông tin mau hơn những người thuyết mà không hành. Chính ông hành rồi ông thuyết, đó mới là tiên hóa. Mà thuyết không hành lại không có tiên hóa, trì trệ ý lại và yếu hèn mà thôi. Nhưng trước không hành, chúng ta hành rồi chúng ta thuyết, không còn sự yếu hèn. Thì trong việc đời chúng ta mỗi người cũng xác nhận, kể có làm nói chuyện khác, người học lý thuyết nói chuyện khác. Thì chúng ta đời đạo xong tu hành rồi, các bạn học đủ thứ, tham dục đủ thứ, không có việc nào các bạn không học. Hướng cũng học rồi, bị hắc hủi cũng bị rồi, chà đạp cũng bị rồi. Nó tròn vó, nó không có méo. Dòm lại bạn không thua một vị Phật, dòm lại bạn không thua khả năng của một thượng đế, nếu các bạn biết sử dụng mà. Vì đó là vô cùng, có cơ hội làm con người vinh hạnh tốt đẹp, có cơ hội để thức tâm với giữ lấy để mà thực, không còn sự dại dột mê muội trì trệ nữa. Trở về với ta mới quan tâm được, đọc sự sách của ta mới càng quan tâm mau lẹ được. Không nên đọc sự sách của người khác mà không hiểu rồi đâm ra bực tức trì trệ và không tiến. Dòm cái sự sách của bạn đi, tài liệu phong phú của bạn đi, rồi bạn mới bước ra xã hội phục vụ chúng sanh. Mấy chục tuổi đầu không nên hoang phí nữa, không nên trì trệ nữa, tự sử dụng để cống hiến cho nhân sinh. Cho nên hôm nay trước giờ rời khỏi nơi đây, sau giờ thiền gặt hái được một chút, cũng phải đóng góp một chút trước khi ra đi. Tôi mong rằng khi tôi trở về sẽ nhận được nhiều sự phê bình chỉ trích của các bạn, để cho tôi được có cơ hội học thêm. rất quý những gì các bạn đã phê bình, những gì các bạn đã thắc mắc, đã tâm góp cho tôi rất nhiều. Và tôi cũng đã học hỏi đầy thiện chí, đầy sự cảm ơn thương yêu. Cho nên không biết nói gì hết, xin thành thật cảm ơn sự quý mến và công phu thực hành của các bạn.